sao lạc hậu. Bốn nghìn năm dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói giống lạc hậu, giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh. Và anh khách mời quen thuộc của chúng ta là anh Phạm Oanh đang có mặt trên đường live để hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình Văn hóa lịch sử ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh. Hôm nay không biết là hôm nay anh khỏe hay không với cái khí trời nó đẹp như vậy anh.
Cảm ơn Hoàng Tiến và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa và Lịch sử của chúng ta. Hôm nay trời rất đẹp thì dĩ nhiên là con người của chúng ta cũng được vui thích một chút xíu ở trong một cái thời tiết cuối tuần như thế này, rất là lý tưởng đó Hoàng Tiến.
Dạ vâng, thời tiết của mình hiện tại là 76 độ, phải gọi là so với lại những cái tuần trước thì phải gọi là rất là đẹp. Gió nói theo kiểu ở bên Việt Nam tức là đẹp tuyệt vời. Không biết là ở bên anh Phạm Oanh không biết là có đẹp giống như bên này không thưa anh?
Bên này rất là đẹp luôn, là lý tưởng.
Vâng, như vậy là thời tiết quá là lý tưởng cho chúng ta. Để chắc có lẽ là với cái thời tiết này chúng ta sẽ tưởng tượng đây là cái mùa thu nó đang về, nó sắp về với những cái ngày se lạnh, thời tiết có lúc nóng có lúc lạnh và làm cho cái cây cối nó cũng sẽ từ từ nó chuyển từ màu xanh qua màu vàng ha anh Trần Anh.
Đúng rồi, thì qua một cái thời tiết cái chu kỳ lại trở lại giống như là tạo hóa đã đưa ra một cái quy luật mà chúng ta là những sinh vật bị ảnh hưởng ở trong cái quy luật đó, thì đó là cái điều mà chúng ta đang nói đã nói và cũng đang là nói tới trong cái vấn đề đó Hoàng Tiến.
Dạ vâng, và bây giờ chắc chắn là chúng tôi xin được mời anh trình bày và anh Phạm Oanh đến với bà con. Chúng tôi bà con đợi cũng lâu rồi đó thưa anh, mời anh.
Kính chào.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến và thưa quý khán giả, chúng ta vẫn tiếp tục với cái chương trình của chúng ta nói đến một những cái đề tài mà quá rộng, quá lớn, không biết tới bao giờ chúng ta mới có thể đi tới được một cái kết luận, nhưng mà từ từ chúng ta sẽ khai thác những cái đề tài mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là cần thiết cho cái đời sống của chúng ta. Bởi vì khi mà con người đã đạt được đến một cái ước nguyện thì con người sẽ được thoải mái và con người cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó là cái chân lý mà tất cả những nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động đều mong muốn là tìm ra được một cái chân lý để con người đạt được một cái điều mong muốn gọi là đạt được đạo đó. Thì đây là cái điều mà chúng ta đi từ xưa đến giờ và qua biết bao nhiêu cái chương trình ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục. Thì trong những đợt trước chúng ta cũng có đề cập tới một cái hiện tượng mà cách đây cả chục ngàn năm chúng ta thấy rằng các cư dân của các cái vùng liên quan đến Việt Nam của chúng ta, thì đó là cái thời điểm rất là xa xôi, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái thời điểm cho tới giờ phút này chúng ta vẫn còn có một cái sự liên hệ rất là mật thiết, giống như một cái thời gian qua, như là một cái chất mật, mặc dù cả một chục ngàn năm qua thì tổ tiên của chúng ta đã xây dựng lên một cái nền tảng, mà một cái nền tảng đó dựa theo cái nền nông nghiệp. Mà cái nền nông nghiệp vào cái thời điểm đó, vào cái thời điểm cả chục ngàn năm trước, thì thiên nhiên của chúng ta cũng đã có những cái cơ hội để mà sinh hoạt cũng như là sinh sống ở cái vùng đất xa xôi. Bây giờ nó không còn liên quan gì đến đất nước Việt Nam của chúng ta nữa, nhưng mà về tinh thần thì nó vẫn có một cái sự ràng buộc rất là chặt chẽ. Đó là vào cái không gian, tức là cái thời điểm vào cả 4.000 năm trước, thì chúng ta thấy rằng cư dân của miền Việt Nam của chúng ta di chuyển lên cái vùng Bắc để mà sinh sống, để mà tìm những cái địa thế nó tốt đẹp hơn để mà sinh sống nảy nở. Thì cái trong lịch sử chúng ta có nhắc đến nhiều là cái Động Đình Hồ. Động Đình Hồ nó nằm ở cái phía nam của cái sông Dương Tử, và cái sông Dương Tử cắt từ đông sang tây, nó cắt ngang cái vùng đất Trung Hoa bây giờ, thì bây giờ chúng ta tạm gọi là cái vùng Hoa Nam. Thì cái vùng đất đó là cái vùng đất rất là màu mỡ cho cư dân để mà sống trong vùng đó, đặc biệt là cái địa thế nó rất là thích hợp cho cái vùng nông nghiệp. Chính vì thế mà các cư dân ở đó đã khai thác và đã sinh sống ở trong đó một thời gian rất là lâu. Nhưng mà vì những cái biến chuyển hoạt động về nhân sinh, thì con người ở phía Bắc đã tràn xuống phía Nam để mà tranh giành những ảnh hưởng, tranh giành tất cả những cái vùng đất đai, để rồi dần dần những cái bộ tộc của Bách Việt mà chúng ta gọi là Bách Việt đó, thì dần dần đã bị biến mất, hoặc là bị đồng hóa, hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là những thành phần mà còn lại thì cứ phải di chuyển dần về phía Nam. Thì trong đó có dân tộc Việt Nam của chúng ta ở trong đó vào thời gian một cả chục năm ngàn trước. Nhưng mà trong một cái thời gian khoảng 4.000 năm trước, thì đại diện cho một dân tộc Bắc Việt của chúng ta, tức là dân Việt thường, đã đem tặng con rùa, trên lưng con rùa có ghi chép lại những cái tinh hoa của trời đất, đem tặng lên cho một vị vua ở trên phương Bắc. Thì chúng ta đã nói đến cái hiện tượng đó, nhưng mà chúng ta chưa có ít nói đến cái nội dung của cái trên lưng con rùa ghi chép lại những cái tinh hoa của trời đất mà ở phương Nam đã có được, đã nắm trong tay được, đã hưởng được, đã thụ hưởng được những cái tinh hoa đó. Và khi mà thấy được những cái tinh hoa đó là một cái điều tốt lành, thì lại đem tặng cho một vị vua Huy, tên là Phục Huy ở trên phía Bắc, dùng những cái tinh hoa đó, rồi vị vua Phục Huy đã làm nên một cái tài liệu gọi là, bây giờ chúng ta dùng là giống như một cái tài liệu. Cái tài liệu đó là cái tài liệu về trịch, về sau này cả 3-4 ngàn năm sau thì mới có một vị kế tiếp là vị ở nhà Chu mới bắt đầu tiếp tục để mà khai thác những tài liệu đó. Thì tài liệu đầu tiên được mở ra bằng một cái quẻ mà thôi. Cái quẻ trong đó có 3 hào. Một hào là tượng trưng cho trời, và một hào tượng trưng cho đất, và một hào nữa là tượng trưng cho con người. Hoặc là có làm thêm đi nữa, đem cái quẻ đó chồng lên nhau thành 6 hào đi nữa, thì cũng là trời, đất và con người, tượng trưng cho trời, đất và con người. Đó là cái tài liệu căn bản nhất mà các nhà khoa học cho tới giờ phút này vẫn tiếp tục khai thác và áp dụng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta cho tới giờ phút này chúng ta thừa hưởng rất nhiều. Và đặc biệt là những tài liệu này, chúng tôi muốn nói rằng đây là một cái tài liệu của con người, chứ không phải là một tài liệu riêng của một dân tộc nào. Đặc biệt là có rất nhiều người hiểu lầm rằng đây là cái tài liệu, đây là những cái tinh hoa của người Trung Hoa. Đây là cái điều mà chúng tôi muốn xác nhận, nó không phải như vậy. Đây là một cái tinh hoa được đúc kết bởi rất nhiều con người. Và đặc biệt giống như hôm nãy Trần Anh có nói đến cái tài liệu ở trên lưng của con rùa, nó phát xuất từ miền Nam, nó phát xuất từ cái vùng Dương Tử, cái sông Dương Tử, cái vùng Dương Tử, cái vùng đất đó là vùng đầm lầy. Nó rất thích hợp cho những con rùa, mà con rùa nó lớn, chứ còn những con rùa ở phương Bắc thì không có, tại vì trên phương Bắc là những cái vùng đầm khô. Thành ra con rùa nó sống ở cái vùng miền Nam. Đó là một cái tài liệu rất là quan trọng. Cho tới giờ phút này chúng ta vẫn khai thác. Thì trong cái lúc mà Phục Huy làm nên một cái tài liệu như vậy, cho tới giờ phút này nó rất đơn giản, nhưng mà càng ngày và cuối cùng là khoảng 500 trước công nguyên, thì Khổng Tử lại dùng những tài liệu đó để mà khai thác thêm, để mà viết lại chứ không phải là sáng tạo thêm, nhưng biết là thu thập tất cả các tài liệu đó để mà làm thành một cái tài liệu. Thành ra đây không phải là một cái tài liệu của người Trung Hoa, mặc dù người Trung Hoa hiện tại bây giờ họ là người có công để mà đúc kết thành một cái tài liệu, đúc kết thành một cái cơ sở để mà làm bằng cái bằng chứng cho nhân loại về sau này. Nhưng mà tất cả mọi cái tài liệu đó nó được cô đọng lại bởi nhiều thế hệ, bởi nhiều con người khác nhau. Đây là một cái điều mà chúng tôi muốn xác nhận lại. Và chính vì cái vấn đề mà tam tài đó có liên quan đến ba cái hào của trong một cái quẻ, thành ra đây là một cái triết lý rất là đặc đáo và rất là đặc biệt. Chúng tôi đang đi tới cái vấn đề đó. Khi mà nói đến vấn đề tam tài hoặc là trời đất và con người, thì hôm nay Trần Anh muốn đưa ra một cái thí dụ rất là điển hình để chúng ta mường tượng ra được một cái điều mà chúng ta đang muốn nói tới. Nếu mà quý vị làm vườn trồng cây ở bên ngoài đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta đem trồng một cái cây giống hệt, có hai cây giống hệt nhau, nếu mà chúng ta trồng một cái cây ở ngoài đường, nó thoáng rộng, có ánh sáng mặt trời chiếu ban ngày, rồi chúng ta trồng một cái cây mà nó không có liên quan gì đến ánh sáng bên ngoài, tức là ở trong một cái vùng tối, không có ánh nắng, thì hai cái cây đó nó sẽ hưởng thụ trời đất khác nhau. Một cây mà có ngoài ánh sáng mặt trời sáng vào ban ngày để mà có được ánh nắng mặt trời thì cây nó sẽ tươi tốt. Còn cái cây mà ở trong một cái bóng râm, ở trong tối nào đó không đủ ánh sáng ban ngày, thì cái cây đó nó sẽ eo uột, nó không thể nào so sánh được một cái cây ở mà có đủ ánh sáng ban ngày. Nói như thế để nói chúng ta nói rằng ngay cả cây cối như vậy, khi mà nó được thụ hưởng bởi trời đất, trời đây chúng ta muốn nói rằng trời thì có ban ngày thì có mặt trời, ban đêm thì có trăng có sao, đã chiếu sáng, đã ảnh hưởng đến cái cây, làm cho cây nó có hấp thụ được những cái dinh dưỡng của nó để mà nó sống. Đấy là nói về cái cây không thôi, còn nói về con người thì không phải. Khi mà con người chúng ta sống đứng ở trên mặt đất và trên bầu trời, thì chúng ta cũng y như một cái cây vậy, cũng được hưởng thụ vật chất. Đấy là đang nói về vấn đề vật chất mà thôi. Chúng ta được hưởng thụ bởi những cái tinh tú ở trên trời, từ mặt trời cho đến mặt trăng cho đến sao, nó chiếu rọi trên cái con người của chúng ta. Chính vì thế mà dịch học cũng có dùng những cái phương thức đó để mà có thể tiên đoán được cái mệnh số của con người. Thì nói đến cái mệnh và cái tính thì chúng ta sẽ nói sau, nhưng mà nó có liên quan đến những cái vấn đề đó. Thì ở đây chúng tôi Trần Anh chỉ muốn đưa ra một cái hình ảnh là chỉ một cái cây thôi, thì chúng ta thấy rằng cái cây ở bên ngoài, cái thân của cây là một cái vỏ cây, thì nó tượng trưng cho một cái cho cái vật, tức là cái địa. Nhưng mà bên trong cái lõi của cây thì chúng ta không thấy được những cái sự biến chuyển ở bên trong, chúng ta không thấy được những cái dinh dưỡng ở bên trong nó di chuyển như thế nào, chúng ta không tưởng tượng được. Nhưng mà bên trong đó nó là một cái sự tuần hoàn của trời đất, nó ảnh hưởng tương tác đến nhau để nó làm sinh sôi nảy nở cây, từ cành cho đến cái lá. Thành ra nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự tương tác giữa trời đất và con người. Đó là cái hình ảnh mà chúng tôi cần phải muốn đưa ra một cái định nghĩa đen về trời đất. Trời đất nó ảnh hưởng đến con người và ảnh hưởng đến cái vũ trụ, ảnh hưởng đến cái mọi cái sinh vật ở bên ngoài. Đó là cái nghĩa đen. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái nghĩa bóng của cái ảnh hưởng của trời và đất. Thì đó là cái bài học mà Trần Anh muốn ôn lại trong quá khứ chúng ta đã nói tới. Và ngày hôm nay chúng ta trước khi mà chúng ta đi sâu hơn chút nữa, thì không biết là anh Oanh có đóng góp gì về những cái mà Trần Anh vừa mới review lại, ôn lại, để chúng ta đi vào cụ thể hơn một chút xíu, để chúng ta mường tượng ra được ở giữa trời đất và con người, nó có cái sự tác động như thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào, thì không biết anh có muốn đóng góp gì thêm trước khi chúng ta đi vào cái đề tài chính ngày hôm nay của chúng ta, thưa anh?
Mình nghĩ là Trần Anh đã tóm lược rất là đầy đủ. Chúng ta biết được là trời với đất là tượng trưng cho hai cái thể âm và dương của dịch học. Và chúng ta cũng biết là có ngày và đêm là một cái cách nhìn khác của âm với dương. Nhưng mà giữa những cái âm và dương đó, nó đúc kết lên cái đức của nó là con người. Cho nên là tạo nên cái thể thứ ba ở giữa. Và khi mà người ta cứ theo cái thể nhân đôi của âm với dương, thì người ta sẽ đạt tới cái nguồn gốc của kinh dịch một cách rõ ràng hơn, cái nguyên lý của nó mà Phục Hy đã đem áp dụng vào cho cái dịch học của mình. Thì cái mà kế tiếp nhân hai lên của âm dương còn có cái tên là cái lưỡng nghi, tức là có hai cái thể. Nhưng mà khi mà nhân đôi nó lên thì nó thành ra bốn, thì thành ra gọi là cái tứ tượng, là bốn cái tượng trưng. Bốn cái tượng trưng đó thì chúng ta mới bắt đầu chương trình chúng ta có nhắc tới, đó là nó trở thành ra cái hiện tượng là bốn mùa thay đổi. Tức là chúng ta có bắt đầu là chu kỳ ngày và đêm nó trở thành ra năm với tháng theo từng cái chu kỳ của mặt trăng với lại mặt trời. Nhưng mà cái đó nó trở thành ra bốn cái thể mà tượng trưng gọi chung là bốn mùa đó, là tứ tượng đó. Và bốn cái mùa đó lại cũng ảnh hưởng nhìn xuống dưới cái mặt đất không. Chúng ta thấy nó thể hiện ra thành ra những cái phương hướng đông tây nam bắc. Và luôn luôn có một cái trung tâm ở giữa. Cái trung tâm đó chính là đại diện của cái con người, của cái sự sống của loài người. Và loài người hấp thụ cả âm với cả dương để mà duy trì cái cuộc sống của mình. Đó là cái nguyên tắc gọi là căn bản nhất của sự sống, là có âm và dương. Cho nên đó cũng là cái nền tảng. Nhưng mà con người khi mà sống giống như Trần Anh giải thích là di chuyển đi, thì cái nguồn gốc đầu tiên của những cái sự di chuyển đó là tạo nên những cái khu vực sống. Những cái khu vực sống đó được thể hiện nhiều nhất và mang những cái nền tảng văn hóa của một cái gốc từ phương Nam. Cái gốc đó có cái tên là Việt Thường. Cái Việt Thường đó, họ đi tới đâu thì họ đặt cái tên Việt cho cái sắc dân của họ. Có người thì trực tiếp chỉ gọi là Việt không, như là của Việt Vương Câu Tiễn, hay là có những cái vùng thì gọi là Ngô Việt, giống như là cái nước mà tranh chấp giữa Ngô Phù Sai với lại nước của Việt Vương Câu Tiễn. Cho nên chúng ta có thể thấy được Việt rất là phổ biến, có tới độ chia ra gọi là 100 cái Việt. Và trong cái lịch sử của chúng ta chỉ nói một cái gốc nguồn của cái Việt là từ 100 cái trứng của tổ mẫu và tổ phụ là Lạc Long Quân và bà Âu Cơ. Nó tượng trưng cho cái sự thành lập của cái xã hội đầu tiên của cái vùng Á Châu đó. Mà cái nòi Việt đi lên rất là xa và thành công, rất là thành công. Cho nên khi mà Khổng Tử lấy đúc kết lại những cái tư tưởng của loài người của cái vùng Á Đông đó, thì ông ấy phân chia ra Nam và Bắc. Ông ấy nói cái phương Bắc là đại diện cho cái sự khỏe mạnh, dũng mãnh. Và cái phương Nam là cái nguồn gốc về văn hóa, mà bắt đầu là nhân và nghĩa. Mà ông ấy giải thích nhân với nghĩa rất là mù mờ. Chỉ có, nhưng mà ông ấy cho biết là muốn tạo thành một cái xã hội tốt đẹp thì phải có cái sự đào tạo từ con người một. Ông ấy gọi là quân tử. Và phải đi từ cái người đó đã thành nhân. Cho nên cái chữ nhân nó rất là quan trọng. Đã thành nhân là thành một cái con người có cái lý tưởng, có được những cái đặc tính, nhân tính tiêu chuẩn, tiêu biểu cho cái đẹp nhất, hay nhất của con người, để làm cái khuôn mẫu. Mà tất cả chúng ta khi mà nghiên cứu về cái lịch sử của nhân loại sẽ thấy được tất cả mọi triều đại, mọi cái tổ chức, cái chủ nghĩa đều nhằm vào để xây dựng nên một cái mẫu người lý tưởng và một cái xã hội tốt đẹp, để đào tạo nên những cái con người đó, gọi là những cái con người lập quốc. Họ gây dựng nên cái quốc gia và họ bảo vệ cái quốc gia đó. Cho nên là gọi là người lập quốc, và sau đó là những người của quốc phòng, là bảo vệ, phòng vệ cho cái quốc gia đó mà chúng ta có được những cái dân tộc. Cái tư tưởng, cái đúc kết của Khổng Tử đã trải qua 300 năm mới được áp dụng vào Á Châu. Và cái giống mà thành công đầu tiên lại là cái giống mà được người Trung Hoa lúc đó coi thường, coi đó là một cái sắc dân gọi là Di, tức là dân Man Di của phương Tây. Bên phía Đông thì họ gọi là Đông Di, và phía Nam thì gọi là Man Di. Phía Bắc thì cũng là một cái tứ di, một trong những cái tứ di đó. Cho nên cái người ở giữa Trung Hoa là lúc đó là có một cái số rất là nhỏ và rất là kiêu ngạo, tại vì họ cho rằng họ đúc kết được những cái tinh hoa của tất cả, đại biểu cho Á Châu. Đó là cái nguồn gốc đầu tiên của cái gốc Trung Hoa, nhưng mà không có cái thực thể, chỉ có cái lý thuyết. Cho tới đời Tần Thủy Hoàng, cái phương Tây nhà Tần, một người có gốc gác rất là mơ hồ, tại vì những cái gia cảnh của ông ấy. Nhưng mà ông ấy trở thành một cái thiên tài về quân sự. Ông ấy thống nhất được 6 cái quốc gia và bắt đầu đặt tên, và thế giới gọi cái thế quốc gia đầu tiên của ông ấy thế kỷ thứ 3 trước công nguyên thôi. Tức là khoảng chưa tới 2.500 năm trước, tức là khoảng 300 năm sau Khổng Tử, ông mới thống nhất được cái lục quốc và gọi cái vương quốc đầu tiên đó là Tần. Tần cũng là cái chữ phát âm là Chin, và người Tây phương và cả thế giới gọi là China. Đó là cái tên chết và cái tên đầu tiên của cái xứ Trung Hoa. Nhưng mà chỉ có một cái triều đại đó chỉ có tồn tại sau Tần Thủy Hoàng, tại vì ông ấy quá cực đoan, tới sau khi ông mất, con của ông ấy lên không giữ được đất nước, nó bị tan rã ra hết. Và chúng ta có được cái triều đại mà chính người Bách Việt khai sáng. Cái người mà khai sáng đó tên là Lưu Bang, và ông ấy đặt cho cái triều đại đầu tiên, ông ấy muốn thống nhất hết tất cả mọi người lại. Và ông ấy gọi đó là cái Hán. Ông ấy cho ông ấy là cao nhất, gọi là Hán Cao Tổ, để thay cho cái Tần Thủy Hoàng, có nghĩa là hoàng đế đầu tiên với cái danh hiệu Tần. Và bây giờ bị thay bởi cái Hán. Và cái triều đại Hán rất là thành công vì biết áp dụng. Ông ấy rất là khôn ngoan, mà ông ấy là một người xuất thân rất là, mà gọi là gần giống như là Lê Lợi của mình, tức là dân nông phu, và được làm những cái người giống như là một cái người trại giam, ông ấy coi tù nhân dẫn giải đi, và ông ấy được người ta tôn lên dần dần, trở thành thảo khấu, rồi làm cuộc đời của ông ấy nó đại biểu cho một cái dân lên nắm chính quyền. Và ông ấy khai sáng cái triều đại đó, ông ấy phối hợp hết tất cả những cái sắc dân từ trước đến nay, Bách Việt, mọi thứ, ông ấy xóa nhòa đi hết, và ông ấy gọi, đây, từ đây về sau, đây là cái nòi Hán, áp dụng Nho, Pháp và những cái tinh hoa của Á Châu, và từ đó có cái nòi Hán. Cái nòi Hán đó bành trướng và tìm cách xóa bỏ mọi cái văn hóa khác, nhưng mà không xóa bỏ được cái nòi Việt. Và cái công đó rất là lớn là của Triệu Đà. Ông là tướng của nhà Tần, nhưng mà cũng là gốc người Bách Việt thôi. nhưng ông ấy giữ vững được cái Nam Việt từ dạng Ngũ Lĩnh trở xuống, và nó truyền sang cho tới thời bà Trưng, Hai Bà Trưng, để mà đúc kết cho chúng ta thấy được cái nền tảng văn hóa được duy trì cho cái nòi Việt. Và cho tới nay chúng ta có được cái văn hóa mà giống như Trần Anh nói, đã cống hiến cái sự hiểu biết đầu tiên của nhân loại về cái gọi là vũ trụ quan, từ cái gốc nông nghiệp đặt lên trên lưng, viết lên trên lưng một cái con rùa ngàn năm là cái đặc sản của Phương Nam, và tặng cho cái triều đình mà gọi là cái trung tâm đầu tiên, dù là nó không có thực quyền và nó rất nhỏ, của Nghiêu Thuấn. Và những cái đó làm cho người Trung Hoa sau này, cái nòi Hán và nòi Bách Việt phân vân không biết tổ tiên của mình từ đâu ra, văn hóa của mình từ đâu ra. Và đó là những cái mù mờ mà chúng ta sẽ tìm cách giải thích từ cái lịch sử, nó nối vào với cái văn hóa đầu tiên, nó nối vào với cái nguồn gốc của dân tộc. Theo như các nhà nhân chủng học bây giờ, và theo như Lý Đông A, và tất cả những cái di tích trong cái di truyền học, thì con người là một cái chủng tộc, đại chủng tộc. Từ khi có con người khác hẳn với lại các động vật khác, bởi vì họ biết biến hóa những cái thiên tính, giống như các động vật khác đều có những cái thiên tính là phồn chủng, là sinh sôi nảy nở. Nhưng mà con người biết cải hóa nó thành ra những cái nhân tính. Những cái nhân tính của con người nó trở thành ra cái nền tảng, nó duy trì cái cơ sở đầu tiên của những cái xã hội loài người. Cái đó được hệ thống hóa bởi Khổng Tử với cái tên là Tam Cương Ngũ Thường. Cho nên cái cương thường là cái những cái phương pháp đặc biệt nhất, những cái luân lý đầu tiên căn bản nhất của con người. Nhưng mà Lý Đông A sau hàng ngàn năm đã đúc kết lại cả Đông và Tây của tất cả mọi cái sinh hoạt của loài người, từ cái những cái tổ chức bộ lạc để đi tới một cái gọi là cái cương thường căn bản nhất, rộng rãi hơn là cái Tam Cương Ngũ Thường. Cái Tam Cương chúng ta đã nghiên cứu trước, đã được Khổng Tử đúc kết lại, gọi là giống như là Tam Cương là những cái quan hệ giữa người cầm quyền và người dân, cái quan hệ giữa vợ chồng và cái quan hệ giữa con cái. Nó tạo nên ba cái quan hệ quan trọng nhất của xã hội là cái Tam Cương. Mà cái Ngũ Thường thì nó biến đi từ mới đầu nó chỉ là ba cái đức của Khổng Tử tìm ra và được biến thành ra tứ đức bởi Mạnh Tử. Và tới thời nhà Hán mà chúng ta mới nói tới là cái do cái người Bách Việt tạo lập lên cái trung tâm mới gọi là Trung Hoa đó, và lấy cái tên là Hán Cao Tổ, là cái tên cho cái triều đại Hán đầu tiên, và cũng là cái nòi giống Hán pha trộn tất cả các cái sắc dân Đông và Tây. Và sau này cái nước Hán đó cho chia ra làm hai lần, tại vì rất là khó để mà giữ được, họ lại tiếp tục tranh đấu và nó chia ra đánh với cái nòi Hung Nô, nó tách ra làm ra Đông Hán và Tây Hán. Cái Tây Hán là lại có cái khuynh hướng của nhà Tần, cái Đông Hán lại có cái khuynh hướng của Bách Việt. Và cái nòi Bách Việt là cái nòi mà khó trị nhất, cương quyết nhất trong cái tổ chức của nhà Hán. Cho nên họ cố tình họ không nhắc tới cái đó, tại vì nòi Bách Việt đã đưa đến rất là nhiều các cuộc chiến tranh khủng khiếp, ngay như là Hạng Võ và Lưu Bang là đã đưa đến những cái thảm sát rất là lớn. Nhưng mà cái thảm sát mà có lẽ là cho là kinh hoàng nhất, mà do người Bách Việt chủ xướng, mà họ cho là người Quảng Đông, Quảng Tây chủ xướng, là người Bách Việt thời xưa Đông Ngô và Ngô Việt và Việt của nguồn gốc là Việt của Câu Tiễn đã tạo nên một cái loạn gọi là cái Đặc Thái Bình, mà cái sự chết chóc của chiến tranh nó lớn hơn là nhiều hơn là cái chiến tranh đệ nhất và đệ nhị thế chiến của thế giới. Đó là cái nền tảng về lịch sử văn hóa của nước ta. Tại sao chúng ta vì cái văn hóa nhân mà giữ được, không bị đồng hóa, không bị tàn sát nhiều giống như những cái sắc dân, mà chính là những cái sắc dân can trường mà mạnh mẽ nhất đã từng làm bá chủ, gọi là những cái nước Việt hùng mạnh nhất, cai trị cái vùng Trung Nguyên do cái Việt Vương Câu Tiễn sở, và những cái cả cho nên tổ tiên của chúng ta và tổ tiên của loài Hán là một cái, có một cái sự liên quan rất là mật thiết. Mà nếu chúng ta đi xa hơn nữa, chúng ta sẽ đi tới cái quan niệm của nhân loại và của Lý Đông A, tức là con người bắt đầu là một đại chủng tộc, chỉ có một chủng tộc. Sau đó con người tách ra thành những cái nhánh, gọi chung là những cái chủng tộc khác nhau. Và cái chủng tộc đó từ từ tạo nên những cái sắc thái riêng, từ màu da cho tới phong tục tập quán, tại vì những cái địa phương họ lựa họ chọn, mà trở nên những cái dân tộc. Và khi cái dân tộc đó có những cái tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa vững mạnh, thì nó trở thành những cái quốc gia. Và chúng ta có cái hệ thống thế giới ngày nay là cho nhân loại. Và những cái quốc gia là những cái chi nhánh từ đó ra. Và nó phải biết sống một cách hòa bình với nhau, thì mới đạt được cái tiêu chuẩn nhân đạo của cha ông chúng ta tìm cách truyền bá ra. Mà chỉ có Khổng Tử nhận ra và nói là phương Nam là cái phương mà đã phát sinh ra cái quan niệm nhân, và cái nhân là cái cách đối xử lấy đức báo oán, và cái nhân là cái mà mình chỉ làm những cái gì cho người khác nếu mình muốn người khác làm cho mình. Ông ấy giải thích rất là nhiều cách nhưng mà không có cách nào trọn vẹn. Ông ấy dùng rất là nhiều thí dụ cho cái nhân đó. Nhưng mà trong cái, như chúng ta nhắc là trong cái bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi đã lặp lại một lần nữa là nước của chúng ta là một cái nước văn hiến mà lấy chí nhân để thay cường bạo. Cái chữ nhân đó rất là quan trọng, và chúng ta sẽ tiếp tục khai triển nó ra theo cái phương pháp khoa học và đạo học Lý Đông A đề nghị ra.
Vâng, anh nói vừa mới đề cập tới cái đại chủng tộc cái nhân. Thì nhân là một những thành tố rất là quan trọng trong cái quan niệm về trời đất và con người. Ngày hôm nay chúng ta muốn tập trung về cái chữ nhân, và cái nhân nó sẽ còn được khai thác rất nhiều. Cho nên xin mượn một cái tư tưởng của một triết gia La Nước, có nói rằng Ấn Độ đã tìm ra về cái sự hiểu biết, tìm hiểu về cái quan niệm về trời. Ấn Độ là người đi tiên phong, nhưng mà Trung Hoa là người nghiên cứu kỹ về cái nhân, nhân viết hoa. Và Âu Châu là người tỏ ra rất là xuất sắc và tìm hiểu rất là sâu xa và chinh phục về cái thế giới vật chất. Trần Anh tổng kết lại thì Trần Anh cũng đồng ý theo cái quan niệm này, tức là Ấn Độ rất là tìm hiểu sâu xa về trời, và Trung Hoa rất là sâu xa, rất là sâu sắc về nhân, nhân nghĩa mà hôm nay anh nói có đề cập tới là Khổng Tử là một đại biểu mà cho tới giờ phút này hầu như cả quốc tế cũng đang công nhận điều đó. Và Âu Châu thì nghiêng hẳn về vật chất, thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu. Khi mà nói về con người thì các nhà thần học có những cái định nghĩa khác nhau rất nhiều, đặc biệt là về Công giáo. Nhưng mà về Công giáo thì cũng có một cái quan niệm rất là rõ ràng về cái sự hợp nhất giữa con người và Thiên Chúa. Thì đây là những cái điều mà chúng ta sẽ rất là khó để giải thích, bởi vì đây là vấn đề trừu tượng. Nhưng mà con người thì chung quy lại có ba phần. Phần thứ nhất, bởi vì con người có một cái sự liên hệ đến trời và đất, tức là sản phẩm của trời và đất. Thành ra con người có một cái đặc tính của trời và con người cũng có đặc tính của đất. Thành ra trong con người có ba phần. Phần về thiên cũng có, mà phần về tâm, về con người thì chúng ta bắt đầu nói đến. Và phần địa, tức là phần vật chất, thì chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta muốn nói về cái vấn đề về con người. Thì con người theo như Khổng Tử đã rất là xuất sắc về về cái vấn đề con người. Con người muốn đạt đến thánh nhân thì phải đi qua nhiều cái chặng, nhiều cái bước khác nhau. Theo như Khổng Tử phân tích ra thì con người từ phàm phu bình thường như con người của chúng ta, rồi đi lên một bậc nữa, đi lên một bậc nữa, đi lên một bậc nữa cho tới bậc quân tử, rồi từ bậc quân tử đi lên bậc thánh nhân, thì nó có nhiều cái giai đoạn như vậy. Chính vì thế mà đó người ta gọi là đạo, nhân đạo, cái con đường để mà đi đến. Thành ra Khổng Tử rất là xuất sắc trong vấn đề phân tích ra làm thế nào để con người có thể tự tu luyện mình và sống hài hòa với xã hội bên ngoài, làm thế nào để đạt được cái đạt giống như là Khổng Tử nói, hoặc là ngay cả Lão Tử cũng đưa ra đạt là tới một cái đích tuyệt đối. Thì từ vấn đề tương đối như con người của chúng ta đi tới cái vấn đề tuyệt đối, đó là một cái con đường. Khi mà con đường như vậy thì Khổng Tử đã phân chia ra từng cái giai cấp và phân chia ra từng cái trách nhiệm và cụ thể hóa ra từng cái việc như là từ nhân, lễ, nghĩa, trí. Đó là cái con người của chúng ta. Và con người của chúng ta ảnh hưởng bởi trời. Khi mà ở một cái không gian như anh Oanh đang ở cái vùng Minnesota, còn Trần Anh ở cái vùng Dallas này, đó là một cái không gian khác. Nhưng mà con người có một cái đặc tính mà hầu như ở cái địa phương nào, ở cái chỗ nào cũng mang một cái đặc tính đó. Đó là cái tính của trần. Nhưng mà khi mà ở mỗi một cái địa phương như vậy thì nó bị tác dụng bởi những cái địa thế khác nhau, bởi những thời tiết khác nhau. Anh Oanh thì trời đất lạnh hơn, ấm áp hơn, rồi có lúc mát mẻ hơn, nhưng mà Dallas thì thời tiết nó lại khác. Thành ra cái thời tiết đó là cái sự tương đối, nó ảnh hưởng bởi cái tùy cái hoàn cảnh, nó chỉ là một tương đối thôi. Thành giữa cái tương đối như vậy, con người phải tranh đấu với nó để mà đạt được đến cái điều tuyệt đối, tức là một cái lên được một cái mức nữa, từ con người phàm phu cho đến người quân tử, rồi từ người quân tử lên tới bậc thánh hiền. Thành ra có những gia cấp như vậy thì phải vượt qua được những cái chặng đường, làm thế nào để có thể tạo phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, chứ không phải là chỉ cho mình không, tại vì mình sống nó có liên quan đến vợ con, anh chị em, họ hàng, bạn bè và cộng đồng ở bên ngoài, và cuối cùng là nhân loại bên ngoài. Làm thế nào để có một sự hài hòa, mà sự hài hòa đó đã ảnh hưởng, nó tác dụng đến mọi người. Mình không thể nào mà có thể hòa bình được nếu mà xung quanh mình, đồng nghiệp của mình, hoặc là những người hàng xóm của mình đang là có những cái chuyện xảo xá, hoặc là lửa cháy ngay bên hàng xóm, thì mình không thể nào ngồi yên được. Thì những cái đó nó có tác dụng, nó làm thế nào để có thể con người cùng nhau để vươn tới, chứ không phải là chỉ có một con người ích kỷ không. Thì đó là cái nhân của Khổng Tử đã phân tích ra rất là kỹ. Và khi mà phân tích như vậy thì Khổng Tử nói rằng con người có những cái lúc mà dùng cái nghệ thuật để mà làm thăng hoa cái đời sống của mình lên, cho những người xung quanh cũng được hưởng lây. Chính như thế mà Khổng Tử có những cái lễ, và có cái lễ rất là quan trọng. Nhưng nhạc cũng là rất là quan trọng đối với Khổng Tử. Tại vì cái nhạc đó làm cho con người thăng hoa, thăng tiến lên để quên đi những sầu khổ, hoặc là quên đi những cái điều ác, không có làm điều ác mà làm những cái điều thiện. Thì đây là cái nhân rất là độc đáo của Khổng Tử, đã tìm ra con đường đó, đi con đường đó thì đạt được đến cái mức quân tử, đạt được cái mức thánh nhân. Thì cái điều mà chúng ta muốn nhắc đến, giống như là nhà triết gia La Lúc có nói rằng là khi mà nói đến nhân thì Trung Hoa hoặc là đại biểu là Khổng Tử đã đưa ra một cái khung để con người theo đó để mà cứ vượt qua những khó khăn đó để trở thành một cái đạt được cái đích. Khi mà đạt được đích như vậy, tức là con người thỏa mãn và con người tìm được cái mỹ, thì lúc bây giờ là lúc bây giờ con người mới dừng chân lại để mà hưởng thụ tất cả những cái khó khăn. Thành ra không phải là chỉ cho bản thân mình mà phải cho liên quan đến cả một cái hệ sinh thái xung quanh mình, đó là vũ trụ. Thành ra khi mà vũ trụ ổn thỏa tất cả mọi cái thì con người mới được hạnh phúc. Nếu mà vũ trụ còn đang có những cái cháy rừng hoặc là lũ lụt hoặc thiên tai thì không, người không thể nào đạt được cái tối thượng là cái hạnh phúc của con người. Thì đây là cái một trong những cái đặc tính rất là quan trọng để giống như là ở bên công giáo thì gọi là trở nên thánh, còn ở bên Khổng Tử thì đạt được cái nhân, đạt được cái quân tử, thánh nhân. Đó là cái mục đích của con người đã sống, mà hầu như là trên thế gian ai cũng nghĩ rằng con người phải đi qua những cái bậc đó. Mà nếu mà chúng ta bình thường ra thì đôi khi có những cái lúc mà chúng ta gặp những khó khăn thì chúng ta nói rằng tại sao ông trời bất công. Nhưng mà trong cái bất công đó, chúng ta sẽ có một cái chương trình khác để mà chúng ta bàn tới. Nhưng mà chúng ta chỉ muốn nói rằng, ở đây chúng ta chỉ muốn nói rằng con người bởi có một cái sự tác động bởi bên ngoài, con người không thể là làm chủ tất cả mọi cái được, mà nó là một cái sự liên quan, liên hệ, tương quan đến cái hoàn cảnh ở bên xung quanh chúng ta. Thành ra nếu mà chúng ta muốn trở thành thánh nhân thì chúng ta cũng phải kéo những người đồng hành với chúng ta, trong người gia đình của chúng ta, anh em họ hàng bạn bè, hoặc là người xung quanh ở xung quanh của chúng ta, và cuối cùng là nhân loại cũng phải đồng hành với chúng ta để trở thành thánh nhân. Thì lúc bây giờ con người mới thiết thảo được, và lúc bây giờ con người không còn cái sự đau khổ nữa, thì đó là cái biểu tượng mà nhân muốn đặt đến. Thì không biết là anh Oanh có đóng góp gì thêm về cái riêng ngày hôm nay chúng ta chỉ muốn đề cập tới cái nhân. Thì dĩ nhiên là khi mà nói đến nhân thì nó còn nhiều những cái khía cạnh khác, nhưng mà chung quy là thì con người vì được hưởng thụ bởi cái sự tác động của trời và đất, thành ra con người có thêm một cái đặc tính của thiên, tức là thiên là trời hoặc là thượng đế hoặc là gì, có cái bản tính đó, và bản tính đó cộng thêm những cái thất tình lục dục của con người, đó là cái nhân. Nhưng mà bên cạnh cái nhân đó thì còn có những cái vật chất bên chung xung quanh, cái vũ trụ xung quanh, giống như hôm nãy từ nãy con nói rằng cái cây nó ảnh hưởng bởi thời tiết, nó ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời, nó ảnh hưởng bởi cái chu kỳ, giống như anh nói hồi nãy là bốn mùa xoay quanh, lúc mùa thu thì lá nó rụng, thì con người cũng vậy. Thì không biết là cái vấn đề nhân, chúng ta Trần Anh nói như vậy, không biết anh Oanh có đóng góp gì thêm trong vấn đề đó đây.
Mình sẽ khai triển thêm dựa vào cái cách tập đại thành của ông Lý Đông Ba, tại vì ông ấy sử dụng khoa học rất là tuyệt vời. Bắt đầu với lại cái quan niệm mà lúc nãy Trần Anh nói là thánh nhân, thì ông Lý Đông Ba ông ấy sử dụng cái tư tưởng của Đông Phương, là của triết gia tên là Thiệu Tử. Ông ấy nói rằng thánh nhân cũng chỉ là người, nhưng mà họ mới thực sự là người. Cho nên cái tiêu chuẩn làm người nó đã được hoạch định rồi. Thánh nhân là những người đi tiên phong trước chúng ta để cho thấy được cái đích của con người, cái lý tưởng của con người làm sao tới đó được. Và loài người vẫn còn lục tục đi theo. Nếu chúng ta kể Lão Tử, Khổng Tử, Đức Phật, Chúa là những thánh nhân thì những cái tiêu chuẩn họ đặt ra rất là rõ ràng về đạo đức, cái cách làm người, cái lý tưởng làm người. Đó là cái quan trọng. Cái thứ hai mà nó liên quan tới cái người mà Khổng Tử vẽ ra gọi là quân tử, thì trong các tôn giáo gọi là thánh nhân, nhưng mà phương Nam thì gọi cái chữ rất là rõ ràng. Và đặc biệt là khi mà những cái người ở phương Nam được quý trọng, thì chính vua hoàng đế của Trung Hoa đặt cho họ cái tên, giống như Đường Minh Hoàng đặt cho Trang Tử là cái người là gọi là Nam Hoa Chân Nhân. Ông ấy là con người thực sự của phương Nam. Thay vì Trung Hoa, tức là cái nền văn hóa ở giữa, thì có cái nền văn hóa ở phương Nam gọi là Nam Hoa. Và nó đào tạo nên những cái con người mà đầu tiên là Lão Tử. Và cái người theo kế tiếp khai triển nó ra thành một cái nền tảng triết học, đó là Trang Tử, thì được tặng cái chức là chân nhân của Nam Hoa. Và cái tài liệu mà ông ấy viết lại được gọi là Nam Hoa Chân Kinh. Chân là chân lý, chân là đúng thật. Đó là những con người thật. Đó là cái khác biệt về cái chữ nhân. Cái chữ nhân đó nó quan trọng, nó vô cùng lý thú, bởi vì nó là cái nền tảng văn hóa của chúng ta. Đất nước của chúng ta theo một cái nền văn hóa gọi là chí nhân mà giữ được độc lập. Không có sử dụng cái dũng để mà đi chiếm đoạt, để mà muốn bành trướng ra trị thiên hạ, hay là muốn đồng hóa người ta. Không, mình chỉ muốn giữ cái nền văn hóa mà nó sớm nhất khi nó được ghi lại trên lưng cái con rùa để biếu cho một cái nền văn hóa tổng hợp gọi là Trung Hoa do Đế Nghiêu hơn 3.000 năm trước đứng ra tổ chức, là cái một cái thái độ, một cái tư tưởng muốn tập trung loài người trở lại. Nhưng mà nó trải qua rất là nhiều vất vả. Và chúng ta thấy ngày nay có những cái khuynh hướng của Trung Cộng muốn bành trướng, muốn chiếm thiên hạ. Và cái những cái như nước Mỹ vẫn còn giữ cái vai trò siêu cường đầu tiên, muốn thống lãnh hết. Đó là cái khuynh hướng giống như cái khuynh hướng đầu tiên của Trung Hoa. Và từ đó chúng ta đi trở lại cái nỗ lực của Khổng Tử, một cái nỗ lực rất là tốt đẹp, đã tạo nên cho người ta thấy được cái nhân đạo mà nó rất là đơn giản. Lúc đó ông ấy chỉ cho rằng nhân đạo bao gồm 5 cái đạo làm người, gọi là nhân luân, là cái quan hệ giữa vua tôi, vợ chồng, cha con, anh em và bằng hữu. Đó là 5 cái đạo quan trọng, là 5 cái nhân đạo con người đưa theo, đi theo. Nếu giữ được cái đạo đó thì người ta sẽ tiến trở nên tốt đẹp hơn, ngày một tốt đẹp hơn. Đó là cái nhân đạo. Và đức có nghĩa là sống theo cái đạo đó, theo cái con đường vạch ra để trở thành thánh nhân, để thành những con người lý tưởng đó. Thì ông ấy gọi đó là nhân đức. Và ông ấy chia ra làm tam đức như chúng ta đã nhắc nhở. Cái đức đầu tiên là nhân, mà ông ấy không giải thích được rõ ràng. Cái đức thứ hai ông cho là dũng của người phương Bắc, nhân của người phương Nam. Và cái thứ ba mà ông cho là quan trọng nữa là sự hiểu biết là cái trí tuệ, cho nên là trí. Cho nên tam đức lúc đầu chỉ có bằng đó thôi. Và sau này người ta biến nó thành ra nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đó là cái nhân nghĩa, nhân đức gọi là ngũ thường. Đó là cái căn bản đầu tiên, công lớn. Ông Khổng Tử, ông gọi ông là san định, đúc kết lại thành một cái hệ thống tư tưởng cho con người. Lý Đông A đi xa hơn rất là nhiều. Ông ấy thâu lượm tất cả những cái kiến thức chung của loài người và ông ấy bổ túc cho nó. Ông ấy nói con người sẽ có ba lĩnh vực. Cái chữ nhân đó, nhân là vừa là cái nguyên nhân, vừa là cái động tác đầu tiên để mà biến con người khác với các động vật khác. Nó dựa trên những cái nhân tính căn bản nhất từ đầu. Và chúng ta sẽ lần lượt đi vào, nhưng mà ông ấy tóm lại, ông ấy nói sẽ có ba cái lĩnh vực để làm người. Ông ấy gọi là cái tam nhân đó. Cái thứ nhất là nhân đạo. Cái thứ hai là nhân sinh. Và cái thứ ba là nhân cách. Ba cái lĩnh vực đó nó bao trùm hết tất cả cái con người, cái sự sinh sống của con người đối với chính mình, đối với xã hội và đối với trời đất. Cho nên cái nhân đạo không, ông ấy chia ra, mở rộng ra thêm so với lại Khổng Tử. Khổng Tử, như chúng ta đã nói, nhân đạo chỉ là có ngũ luân thôi. Nhưng mà Lý Đông A đã khoa học hóa nó qua những cái mà ông ấy gọi là phải có bản thể luận, phải có phương pháp luận và có nhận thức luận, rất là chặt chẽ với nhau, phải thống nhất với nhau. Cho nên ông ấy áp dụng cái hệ thống lý luận của Tây Phương vào với lại cái nền tảng văn hóa của Á Đông. Và ông ấy đưa ra nhân đạo sẽ gồm có thứ nhất là nhân quyền. Chúng ta bây giờ ai cũng biết cái nhân quyền rõ ràng lắm. Quốc tế đã công nhận một cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Và trong các quốc gia cũng có những cái định nghĩa nhân quyền riêng. Nhưng mà tối thiểu là có cái nhân quyền cho cả nhân loại. Đó là cái một trong những cái đặc điểm của nhân đạo. Cái thứ hai mà ông ấy nói thuộc về nhân đạo, tức là nhân luân, tức là những cái quan hệ của người với người, cha con, vợ chồng, tất cả, cả những cái người đồng nghiệp với nhau, cả những cái người buôn bán, trao đổi với nhau, dịch vụ, đều có cái chi phối bởi cái nhân luân đó. Cho nên nhân luân, năm cái quan hệ của Khổng Tử được mở rộng ra thêm những cái giao dịch quốc tế, từ cái giao dịch về tài chính, về cái thương mại, về cái kinh tế, về cái quân sự, tất cả là những cái luân. Luân tức là quan hệ. Và cái thứ ba, ông ấy gọi là nhân đức. Thì cái đức nó rộng rãi hơn nhiều. Ông ấy đi sâu vào từng cái đức một, mà nó rất là hệ thống hóa, đi với lại cái đạo đức học của nhân loại ngày nay. Ông ấy phối hợp với lại các nhà tư tưởng gia của Hoa Kỳ, của Đức, chẳng hạn như Kant, ông là người đã phát giác ra cái nhân quyền và phát giác ra cái, ông ấy gọi là con người là cái cứu cánh. Cái nhân dựa theo cái trí nhân của người Việt chúng ta, tổ tiên chúng ta. Đó là cái đặc điểm, cái chữ nhân mà cả hàng nhiều ngàn năm sau Tây Phương mới bắt đầu áp dụng. Mà áp dụng vẫn chưa có được tinh vi lắm. Đó là những cái nằm trong cái nhân đức. Và sau cái nhân đức là một cái đóng góp mới nhất của Lý Đông A là về cái tổ chức của xã hội. Nó có những cái, ông ấy nói là có những cái cơ năng, có những cái đơn vị cần thiết, chẳng hạn như trong gia đình thì có cha, mẹ, con cái, ông bà, có những cái vai trò, có những cái thứ bậc đó. Ông ấy gọi trong xã hội cái đó gọi là nhân ngạch, là những cái vai trò trong xã hội. Mà bởi vì cái vai trò của xã hội, con người là một cái thành viên của xã hội, cho nên con người sẽ có những cái quyền lợi và trách nhiệm đối với xã hội, và xã hội cũng có quyền lợi và trách nhiệm đối với con người. Và khi con người đã nằm vào một cái trách nhiệm nào thì nó tạo nên một cái sinh mệnh cho con người đó. Sinh mệnh là cái sự nối tiếp, cái sự sống của một người đối với cái xã hội họ ở trong đó. Cho nên Lý Đông A đã đưa cái sinh mệnh vào trong cái nhân đạo. Và chúng ta sẽ lần lượt khai triển thêm ra cái cương thường như thế nào và nhân chính thức như thế nào qua những cái giải thích của Lý Đông A, đi sâu vào cái nhân đạo và sang cái nhân sinh, và cuối cùng tới cái nhân cách, là cái tiêu chuẩn của cách thức lòng người, những cái hành vi mà khác biệt giữa con người và những cái động vật. Ông gọi là chưa thành tựu, là những cái động vật chưa có nhân tính.
Còn khi mà chúng ta đề cập tới chữ nhân, nhân giết hoa, tức là con người đó, thì hầu như là mọi lĩnh vực đều tập trung, đều khai thác làm thế nào để con người đạt được cái mục tiêu chân thiện mỹ của mỗi người. Từ các tôn giáo thì đưa ra những giáo lý, đưa ra những giáo luật để làm thế nào để con người đi thẳng lên một mực, từ con người bình thường đến tới thánh nhân. Đó là từ các tôn giáo, rồi các nhà luân lý cũng vậy. Luân lý thì đã có Khổng Tử đã đưa ra những cái cương thường, cái ngũ luân để chúng ta theo, và chúng ta thêm bớt vào mỗi tùy theo với hoàn cảnh. Ngay cả những người nghệ thuật cũng vậy, cũng tìm ra những cái phương thức càng ngày càng tiến hóa thêm để cho con người hạnh phúc hơn, để cho con người thoải mái hơn, con người không còn depression, con người không cảm thấy rằng chán nản, và con người tìm được hạnh phúc ngay chính qua những nghệ thuật. Hoặc là ngay cả những người sinh hoạt vào trong các cộng đồng thì họ cũng phải có những cái sinh khí để làm thế nào hài hòa được với cả một cái cộng đồng. Hoặc là ngay cả nói về vấn đề kinh tế cũng vậy, con người luôn luôn đi tìm những cái kỹ thuật, những cái điều làm thế nào để cho giảm bớt cái sự căng thẳng của con người, giảm bớt những cái sự lao động của con người, làm cho mệt mỏi con người, mà làm cho con người thoải mái hơn, làm cho người hạnh phúc hơn. Thành ra hầu như là tất cả mọi ban ngành, các nhà chính trị cũng vậy, làm thế nào để họ hoạch định ra được những cái chính sách để hài hòa, để cho từng người một, mặc dù nói một cách chung chung thôi, từng người một có thể đạt được hạnh phúc mà không có bị quá thiệt thòi. Dĩ nhiên là đây là một điều lý tưởng, nhưng mà trong tương lai chúng ta sẽ làm thế nào để hoán cải nó, làm thế nào để dần dần chúng ta gọt giũa nó để làm cho thăng tiến hơn và giảm bớt đi tất cả những cái lệ thuộc. Hiện tại bây giờ chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội, đặc biệt xã hội Mỹ này, chúng ta cảm thấy là cái xã hội càng ngày nó càng làm cho nghịch lại với những cái nhân, mà cái đặc tính nhân mà chúng ta đã nói qua, gần như là nó đi ngược lại. Bằng chứng là con người bây giờ không thể nào mà nhận ra được mình với một người xung quanh là một người máy hay là một người thật sự của thiên nhiên. Trong tương lai nó đi tới những vấn đề đó, làm cho cái đời sống của con người rất là vất vả. Chính vì thế mà Trần Anh cũng rất là lo ngại cho những cái